thân xuân lên phô bày ra mà nhiều. Bí mật là cái chỗ đó, chứ không phải bí mật là giữ kín cái gì chứ hồi giờ mình hiểu ra cái nghĩa thông thường của mình đâu. Nghĩa là bởi vì thường thường mà nếu không khéo á thì mình lại nâng cao cái ngã mình lên, té ra không khéo mình làm việc là mình cũng tự nâng ngã cái bản ngã mặt ngoài của mình đó, chỗ đó đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn giúp cho một người này nè, rất là hoàn toàn này, nhưng mà không tham biết được đó. Bí mật độ tính là gì? Để giúp người ta đi qua quả cái biển gì đó, giúp người ta đi tới là tới chỗ quẹt độ là đưa qua cái nghĩa đen đó, độ là giúp đò đưa qua. Thế giờ hay do đó cho nên quý vị khi mà hiểu đạo được rồi, tăng người như một ngàn người như một làm việc nào, nghĩa là không có nói cái gì nhưng mà cái sức động, cái sức tác động mà làm việc là đức chúng ta được đạo vô cùng không được. Thấy chưa? Chứ nếu như mà mình làm được một chút mà mình cứ để phụng sự cho cái bản ngã hẹp hòi do tâm tứ đại này đắp nước cho lửa nó tạo lên thế này, không làm gì học được. Cho nên bí mật độ tu nghĩa là như vậy, là ví dụ như đức Phật sau này có các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Đại Bồ Tát đó, biết rằng đức Phật cái lúc mà giáng sanh đó là ở tại gì, ở trên cung trời đâu, là ở trong tức độ viện xuống, ở tức độ viện xuống, chứ không phải là người thường. Chứ khi mà Phật mới vừa giáng sanh đó, ngài đó mới nói rằng tôi là tự tại chủ đó. Trọn 80 năm trường ngài làm việc nào, trọn hết sức khổ nạn, không bao giờ nói năng. Không bao giờ nói mấy người đó được tôi độ, mấy người kia được tôi dắt dẫn, mấy người kia không bao giờ. Trong sách sử không bao giờ có điều như thế nào. Cho đến nỗi có những khi ngài thốt ra những cái câu như thế này: tuy tôi thiết pháp trên 45 năm trời, nhưng mà cuối cùng tôi không thể nói một chữ. Thấy chưa? Tất nhiên là biết mà coi như mình không có làm cái gì. Mà thường thường hay mình nhắm mình không có làm cái gì đó thì mình không chắc mình làm được đó. Ví dụ như các nữ tử này, như ông với bà đây, mình cứ nghĩ trong đạo hầu thì mình tu hành mình chưa làm được, cứ nghĩ như vậy đó đi, để mà các ta mạnh mẽ mà làm. Thế nếu không chắc là rồi tôi con lao nhiều được số 1, số 2, số 3 gì đó, không làm gì được nữa hết, mà phải ai đậm tới thì mình phải đó. Thành ra bí mật độ thanh gì là gì đó, là không cho ai biết, mà cái đó quý vô cùng, mà đó là một được thảo tiết này. Ẩn thú thiện nghiệp trần sao, nghĩa là làm một cái nghiệp trần gì. Nhưng hồi nãy thì tôi giảng nó dốc do cho nó không có khác, mà tại vì là dùng hai cái câu khác nhau, chữ thì dùng chữ khác nhưng mà cái nghĩa lý nó một. Là ra là một cái nghiệp thiện gì đó, nghiệp thiện tức giúp người bắt cầu đắp đường đúc chuông tạo tượng lao việc đạo lao việc giúp lợi ích thì chúng ta, thì đó là thiện nghiệp, tất cả là thiện nghiệp hết. Thì phải ẩn chữ phú này không phải là giàu đâu nè, phú này là che, ẩn là ẩn một chỗ nào, chữ phú có nghĩa là không có muốn dở lại gì, che lại nó lại. Phú tàng á, hoặc bất phú tàng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng trong lòng dân. Chứ phú này không có nghĩa là phú quý, là không ai phú được giàu đâu. Mà ẩn phú này tức là ông ta muốn người đó. Vì thế cho nên đây cũng là một lối mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài sợ trong hàng đệ tử con của ngài sau này không có được kỹ lưỡng kín đáo, cho nên ngài nói rằng nếu ra làm việc độ sanh mà một chút quên mình vì chúng sanh á, thì đó cũng được họ kỹ như được. Do đó cho nên mỗi một khi làm việc gì đầu trong đạo thì nó có hai cái chữ, không biết cái gì còn nhớ hai chữ này không, cái chữ này nó cầm nó tụng ở trên đầu. Ồ, cuối cùng phải hầu hương phục hầu hương. Tôi làm tất cả những cái việc gì đó xin hầu hương đó, thấy chưa? Hay là tôi mua chim cá để phóng sanh để hầu hướng cho ông thân và ông thân. Tôi ra làm tất cả những việc gì này, tôi xin hầu hướng công giúp cho người ta hầu hướng. Thì cái việc đó nằm ở trong cái phần thọ ký thứ ba kêu chỗ này ha. Thì kiểu hồi hướng á, mình phải hiểu hồi là gì,
Chúa đã bỏ đồng này đồng kia, khi nào bây giờ mình gom góp lại gọi là hầu như là trở về. Hướng nghĩa là gì? Hướng nghĩa là trở về đó. Hướng nó hầu hướng nó có tới bốn nghĩa. Một là hồi hầu tự hướng tha trước, một là hầu tự là mình đó, tha là người, một là hồi tự hướng tha. Mình làm một cái công việc gì giàu đó tức, nhưng mà mình làm là mình được, ví dụ như hồi nãy giờ mình cũng tập trung một hai với một hết sức thành tâm, đem hết lòng hết dạ của mình tụng kinh một hai tiếng đồng hồ đó tức này, trở về mình đó nè, cái can đảm của mình đó. Rồi bây giờ mình nó hồi hướng tới người khác, tất nhiên là cái thần tích đó tôi sẽ thành tâm dùng cái điển lực đó để mà cầu nguyện cho vị đó, vị đó gọi là hồi tự hướng hạ. Cái gì khi đem về mình rồi, cũng như bây giờ mình ngồi thiền ở trong một thời gian nào thanh tịnh tâm rồi đó, tức là hồi đem cái điển lực tâm thật đó để giúp cho tất cả những người bên ngoài thì gọi đó là hướng, hầu hướng, hầu hướng. Nhớ mấy cái chữ, mấy danh từ trong đạo nó hay lắm mà tại vì không có cách nghĩa. Ví dụ như hai chữ hầu hướng này là giả thành thần pháp này, hai năm trước hồn giả hết, có phải là thôi. Rồi một là hầu tự hướng hạ. Cái nghĩa thứ hai là hầu, hầu nhân hướng quả. Năm, quả, nghĩa là mình tu tập từ lâu hay là lòng đây, tức là hậu nhân đó, mình gây nhân á, mình gom lại được cái nhân lành. Bây giờ đó để mình hồi hướng cái gì, hướng tới kết quả thì ngày mai, nghĩa là nói cách dễ hiểu là mình tập một cái là hậu gom góp lại lo tưới nước vun phân tất cả những cái chuyện nó lo lắng cho nó, để một ngày kia nó sẽ có quả. Mà cái kết quả này nếu mà mình phát tâm rộng lớn đi nữa, mình đừng chỉ ăn một mình và cho tất cả bà con chung quanh mà ăn, mà hãy bà con chung quanh ăn thì không bao giờ hậu quên được. Cứ nói là hôm nay nó như thế, chứ đạo lý nó lại khác nữa. Thế là không còn đau, không muốn ai còn đau. Bởi vì là mình ăn tâm trí, bởi vì nhận chân được, mà phải hiểu được tới đó rồi á, là coi như lên được quả gì rồi đó. Là một cái kiếp là hiểu tới chỗ đó, vừa hiểu mà vừa làm tới cái mức đó là coi như độ được cái kiếp rồi. Ví dụ, con đơn cử cái ví dụ trong quý Phật tử nào mà hiểu đạo chứ. Ví dụ như bây giờ, quý vị đang hiểu thuộc tâm, hiểu đạo cho tâm thuộc. Nhưng mà có một vị nào mà giải thích các nghĩa, đó tức là độ rồi. Giải thích các nghĩa, tự nhiên từ cái tầm thường của quý vị, vì bước lên một cái giai đoạn tâm hồn hết sức là cao thượng, thì đó là đã trải qua cái kiếp này, nó kiếp người đó. Nếu không nhờ những cái vị đó mà khai tâm thông minh thần chú cho mình á, thiên chư huyền tinh, địa chư huyền tinh, thì có thể mình phải trải qua cái kiếp luân hồi mấy kiếp nữa. Do đó cho nên người ta mới đặt tới cái vấn đề ơn nghĩa của ông sư hay là ơn nghĩa của thần Phật mà mình khen họ không bao giờ hết, thấy chưa? Đó là đổ rồi chứ gì nữa. Thay vì cái trình độ mình từ cái trình độ này mà bước lên một cái trình độ mà cứ là vô tư độ sinh, nghĩa là như thế này là mình lẽ ra mình phải đầu thai đầu sanh tới mấy kiếp nữa cái trình độ mới tới đó. Nhưng mà nhờ giáo pháp được của Phật khai hóa mình, bây giờ mình phải mở ra một cái dán một cái màn vô bên trọn vậy, hay một cái ánh sáng chân lý còn nói gì nữa. Chứ đó là nó rõ ràng như thế đó. Do đó cho nên người ta mới đặt ra cái vấn đề thế này thế kia, thế kia, nói cho thế gian chút ơn nghĩa, tặng ơn trọng nghĩa đó. Sự thật là người ta sẽ làm đạo, ai nghĩ đến cái ơn nghĩa đó là gì đó. Nhưng mà mình suy nghĩ cái vấn đề đời sống của mình để mình hiểu là như thế đó. Thì cái thứ hai là hồi nhân hướng quả, làm đạo nó đi lên cái lý cao nè. Cái nghĩa thứ ba là hồi chờ cái này các bạn đời nhã này hầu xử lý. Hầu sự hướng lý là sao? Tất cả những công việc mình làm hiện bây giờ đây á, chứ là chỉ quyển độ chân, lấy cái quyển để dắt mọi người tới chỗ chân lý, chứ không phải là cho nên cho mình họ hiểu công việc lắm, họ hiểu gì hết á, họ tới đâu mới mình không hành mà
ở trong tâm lực căn người tu được rồi, bây giờ theo bày đặt ra lập chùa lớn, lập tự viện cho lớn để làm gì? Nhiều khi mà nếu không thì nó nghẹt lắm. Có gì lập ra như thế để làm gì? Không phải vì mình. Nếu mà tự tập lập ra là vì mình mà lập đó. Mà đây là gì? Nhờ cái pháp hội đạo tràng như thế này, các chỗ nơi ở khai tâm thông minh, người ta từ cái chỗ thấp lên chỗ cao, từ cái chỗ sự và tự năng sự tức như là nói là phải có dạy thêm, phải có những gì gì là chưa là giảng giải hay là hành xử, từ cái sự này đó mà hướng về cái lý là gì, chân lý là đạo giải thoát, là con đường sáng, là cái chỗ nghĩa là tuyệt đỉnh, chỗ là hồi sự lý. Ví dụ bây giờ quý vị đọc một thần kinh, tổng một thần kinh thì tăng kêu mình tổng kinh tức là sự bằng cách này hoặc bằng cách khác, tổng tướng Bali, tổng tướng Tăng Si, tổng tướng Việt, tổng tướng Pháp, tổng tướng Anh, đó là sự. Thì cái sự đó có thể chuyên hình bản chất, nhưng mà thiên về tới cái lý là gì, tức là hiểu được mình hầu chuyên là sự, nhưng mà đoạt ra được những cái gì sáng suốt trong tâm hồn đó là lý. Cho nên hồi sự luôn đi, đến cái nghĩa thứ tư là hồi hướng tâm. Mà tánh là tức là thọ ký rồi đó, tự động thọ ký thôi. Tướng hồi tướng hướng tới là sao, nghĩa là ra mình làm một ví dụ như bây giờ mình ra là bố thí, đó là tướng đó. Đó tướng là cái của mình cho người ta, giúp người ta là tướng là sao. Nhưng mà làm cái việc đó của mình rồi nhé, để mình hướng về cái bản tánh bình đẳng như như của mỗi người được thật. Hay chưa? Nếu trên thế giới này mà ai cũng thực hiện như thế này thì có ai mà thấy đau khổ không? Có ai mà làm cho những người khác, nghĩa là có nhiều cái chuyện người rất là khó khăn khổ sở, do đó cho nên chúng ta thì hơi nhắm mắt cái đạo Phật vì nó quá xa xưa, cho nên những cái trình độ thường thường bình thường quá là không nổi. Do đến phải giải thích tỉ mỉ như thế này, do đó cho nên khi mà mới sửa soạn gọi là mở cửa gọi cho nên sự kiện này là chúng tôi đang nghĩ phải có cái pháp tòa, phải có cái mạng to tướng như thế. Đây là chúng là chỉ dùng cái sự mà để người ta lưu ý, dùng cái tướng mà để người ta ví dụ như tướng này dạy cho tôi biết nghe như thế gì đó, để quý vị sẽ hiểu lý tánh bình đẳng như thế nào. Thì làm những công việc này nó nằm ở nơi cái phần thứ ba kêu là ẩn phú thiện nghiệp hay là biến mật độ sinh. Cho nên mỗi một khi mình làm cái việc gì là phải hầu hướng nói đúng chánh pháp, nếu nói đúng con đường sáng, nếu đúng cái chân lý thì hàng quyển sách đã hàng ngàn quyển sách cho người ta đọc. Bây giờ để người ta hiểu khác, người ta biết như thế nào đó là từ nguyên nhân nó tiến như vậy. Cái quả tức là cái gì? Tức là căn suốt đời 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 rồi. Đã đại khái như thế được cái gì đó. Bây giờ đến cái thứ tư, hiện tiền được thọ ký. Thứ tư là tức là hiện tại, hiện tiền đó tức là hiện tại. Hiện tiền được thọ ký. Hiện tiền được thọ ký đây trong sách Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói người muốn cái đời hiện tại này được thọ ký một cách cụ thể thì người đó phải thực hành bốn lời nguyện của chư Bồ Tát để làm. Hiểu là phải đang hiểu động gì tức là phải thực hành bốn cái lời đại nguyện của Bồ Tát để làm. Khi mà thực hành được cái đó coi như là hiện tiền được thọ ký. Mà khi mà thực hành được bốn cái lời đại nguyện đó một cách viên mãn rồi á thì nó có bốn trường hợp được thọ ký. Mà bốn lời đại nguyện gì đó, một là hiện bốn cái câu nguyện đó một cách coi như là phân suốt đời, coi như bữa ăn thịt của mình, thể mình còn sống là phải ăn, thể mình còn sống là phải nhớ đến mình. Cái nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh hằng hà sanh thệ nguyện độ. Khi đã có cái tâm niệm như thế tức là hiện tiền được thọ ký bất cứ lúc nào. Cái câu thứ hai là thiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
cái phiền não thôi, không biết bao nhiêu. Nghĩa là anh nói gì mà phiền chốt là đủ thứ nổ lên, phiền não vô tận, bây giờ phải là đoạn. Đây là đoạn đúng phải, cho nên phải có một cái gương trí tuệ. Cái gương trí tuệ mới cắt đứt được cái phiền não, phiền não nó rất xấu lắm. Thế chưa? Càng tu càng phiền não, càng tu niệm chứng nó càng nổ lên. Bây giờ mình thấy đoạn nó kêu lại phiền não vô tận mà nó là vô tận. Hãy nguyện nguyện nên Đức Phật tử tận nó tỉnh lại. Không chứ là nguyện này, nhất là cái lời của nhiều đó, phiền não vô tận thể nguyện là ai nói tới mình thì không nghĩ chứ, nghĩ rằng mình muốn hợp ý, mình muốn được hợp ý thì phải làm thế nào, tức là phải chút nữa ta nói nè, chút nữa cái đoạn sau nè, cái đoạn kế này ta nói nè. Cái điểm thứ ba là tính. Cho nên nói tới đây tôi còn nhớ cái tích mà hồi xưa có một vị hạ tu kinh lời học Phật, chỉ có tu có hai cái chữ thôi, tức là nhẫn. Mà ông nói rằng ông phát phát nguyện ông tu cho được 100 cái nhẫn nguyện, tôi làm nhẫn nhẫn chứ nắng nữa. Năm trước quên sao mới làm được cái nhẫn lên, nhưng mà chỉ có nhẫn. Ai mà chọc giận ông hay là bất cứ chuyện gì ông nhận được, ông vô ông chăm chăm được hay không? Rồi một trăm cái nhận không thể đâu nữa. Đến cái nhận cuối cùng, đây là tôi nói tiền não vô tận thì nguyên nó nằm trong cái sự tích này. Thì bữa đó có một vị thiên đế thấy bạn tùng thấy cảm động siêu gì đó. Chứ không phải được thì mới giả một người thành khóc, một người làm tin thôi mình lại phun đơn nhưng mà lỡ nó không thành được nổi, mà mình biết khi cái đó là đúng cái thời tiết đông thiên, cho nên rất là lạnh lẽo. Ông mới vô đi ở nhờ cái ông rất nặng đó trong nhà đó. Tôi ở ngoài xin ông vui lòng ông sao tôi ở trong nhà, nổi ông mở cửa ông vô lại nhà ông thôi không chê nữa, không nó tăng chịu nổi. Thì ông kêu nó thôi được rồi, xin ông mời ông vô cứ nghỉ. Rồi ông vô ông nghỉ một tháng đó, ông nổi nó bây giờ nói bệnh quá không biết làm sao mà tôi nói là được. Ông cứ nghĩ đó để tôi nói người nhà để sửa soạn. Trong khi ăn là có một chơi đó, được ăn không được ăn thì nói như thế này, ăn không được đó, cứ thăm như thế là còn nghe. Rồi cái người vợ với là con cháu trong nhà thì hơi hơi đồ đèn dài ngồi không đắp lên nữa. Nhưng mà ông thẳng như thế, ông bắt nhận thấy ăn uống được xong rồi mà cái mùi chưa được sử dụng tăng thôi đó, nó càng ngày nó càng sống nó càng nhạt. Cho nên mình bây giờ thì tao xin mời nếu mà không có tiền nóng rồi tối ông nghĩ đó, nó bây giờ tối nằm ông này này là cứ làm nó mong đó, bây giờ ông phải cho tôi không còn ông ngủ ông này cho ông đó, cho ông bắt nhận nó thôi được rồi, bỏ nhẫn mà đây là có coi như là cái nhẫn tôi làm bắt để bắt để một tâm. Ông nghĩ ông cũng nhẫn được lắm. Nó không được sợ do chỉ cái phòng của cái ông bác dẫn đó, ông nói là không, cái phòng này thường là phòng khác à, nó gọi phòng khác à, tức là cái phòng của người nào của bác dẫn. Ông bác dẫn vô năng lý, bởi vì trước khi tôi với hạnh đó ông phải nói trước, ông nói cho tôi thì phải tùy từng chút. Ông bác dẫn tôi là ra thì cũng xin nói rằng sẽ nhất nguyện đã khá như thế rồi. Ông vô ông vô nói thì bà cho chúng quan hiểu sắc sửa nôi đo đàn và tất cả tôi mới thử được sáng rồi. Tâm mong bất nhẫn vẫn thư thản, không có một điều suy nghĩ chê bai hay là cái gì không biết gì hết. Thì lúc bấy giờ bà kia sáng thức dậy để mà sửa nói ăn nó uống cho ông thanh đậm lên đường như cho khác à, thì anh hiểu gì chắc nghĩ là ở đây tôi làm sao mà chuyện nói ở tay này cho tôi chuyện nổi làm mà đâu anh nghe sao. Thì ông kia thì ông thẳng nhiên, tức là ông bắt nhẫn ông đã nguyện nhất định là lúc bây giờ nấu ăn đồ dọn lên xanh
phóng vô mở mở ra ha, thì vô nữa là lặp tiếp tiếp mở lên, thấy trong đó còn lại một đống đống này đấy.
Suốt đời ông đã tu phước hưởng phước như là
không có hết cả một cái gia tộc đó.
Ông tu phước thôi, ông tu chứng nhẫn thôi,
nghĩa là con người đó không còn đó nữa, mà vợ là đưa cho mình đó là còn là đóng vàng là khấu.
Vàng của sự tướng bên ngoài, chứ nếu mà chúng ta cứ là phiền não vô tận tại nguyện đoạn, cái phiền não chúng ta một phần đoạn được một phần phiền não thì thêm được một phần trí tuệ. Nhớ vậy đó, hãy đoạn một phần vô minh, phiền não tức là vô minh á, thì mình tăng thêm một phần trí tuệ.
Do đó cho nên mỗi ngày quý vị nên nhớ mình tu là gì, coi là tâm mình ngày nay qua đối với mình rồi bắt đầu
người ta chửi, người ta mắng mình thấy cũng thường, người ta nói tốt cũng thường, nói tốt cũng vẫn thường, cũng là nhẫn chứ không khéo người ta mới vừa khen không đứng dậy vỗ tay ra đâu cho tôi có một ngon lành này, chứ người ta khen mình cũng đang không nhiều thường không, và cho nên thường không nhiều đâu, chưa dám và chưa dám nhận cho lời khen, thành ra nó có hai chiều. Cái chiều mà người ta chê mình giận, cái chiều đó phải tu đã đành đi, nhưng mà cái chiều người ta khen mình cũng phải tu nữa. Cái đó khó, cái đó khó, cái đừng để đâu. Cái mà người ta tán thán, người ta khen mình là bình tĩnh, không dám nhận cái điều đó, không phải là dễ đâu. Thì cái câu nguyện thứ hai, tức là tiền não vô tận thầy nguyện nói, thứ ba là pháp môn vô lượng thể vô ngại. Pháp môn bao nhiêu pháp môn Đức Phật đã là 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, mình phải phát nguyện làm sao mình đọc trong cái mặt của mình. Tôi theo đời sau chưa chắc mình đọc được. Nếu mà mình không có giải thoát lên, chưa chắc mình đọc được. Mà mình đọc lên xuống thì cả một vấn đề. Do đó cho nên pháp môn vô lượng phải thể vô tập cho hết. Còn cái này một tuần mình đến mình nghe nghe học đạo có một bài tiếng là nhiều khi mình cũng bị ở ngoài chứ nặng lắm, giờ thầy ở tới giờ kia nó tới rồi nó biết đâu có muốn cái bắp của mình thì chứng anh xe sửa tạm từ bắp biết đạo sợ đi nên là giờ tâm nặng nó sao bỏ nó là cuốn cuốn. Nghĩa là sau khi mình nghe được một thời pháp rồi cái gì đó mình nhẹ nhàng, nếu người nào nghiệp nhẹ thì thấy rõ ràng, nếu người nào nghĩ hơi nặng thấy hơi khó chịu chút, nhưng mà nếu cố chí trì trí trì trí một lần quen nó thuần thục rồi nó sẽ đi tới cái độ hay. Chứ không phải dễ đâu, cái vấn đề mà nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp không phải dễ. Cái điều là cũng như cái ý nguyện thứ tư mà nói là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tất nhiên là Phật đạo là gì? Chân lý hay là con đường đi tới bản vị Phật đạo là con đường. Thì ta nói gì Phật vô thượng thệ nguyện làm sao được thệ nguyện thành. Thì bốn cái câu đó mình giữ trọn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút chúng ta, thì chúng ta sẽ được thọ tiến ở trong mấy cái cảnh này. Một là khi chúng ta tỉnh tọa được Phật pháp tỉnh. Tỉnh tọa tức là ngồi thanh tĩnh yên lặng một chỗ nào đó sẽ được thọ tiến là xoa đầu Phật. Hiểu thiền đó, cái này thì hiện tại nó chống lại là đâu. Thứ hai là tức là thanh thiền trong cái giờ mà giờ mình thanh thiền, trong giờ thanh thiền mình được Đức Phật đến thọ tiến, nhưng mà người ta phải biết chắc, bởi vì nếu không khéo thì ma cũng thọ tiến. Nếu mà mình chứa ma còn ma trong cung thọ, cho nên người ta phải cẩn thận. Vì trong Lăng Nghiêm cái buổi dẫn cuối cùng buổi thứ chín cái đoàn dẫn cuối cùng thì Đức Phật có diễn tả kêu là ngũ đắm ma cho chúng ta. Vì ngũ đắm ma đó cho nên hết Phật hiện được cái gì thì ma đó nó cũng hiện được. Ta chỉ khi Phật chút ít thôi, cho nên trong khi ngọc diện phải cẩn thận. Chẳng hạn như khi ngài Xá Lợi Phất đương ngồi thiền trong một cái rừng ở gần thành Vương Xá, thì trong lúc đó có một vị gọi là Thiên Ma, họ mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng, nói rằng khi ngài tôn giả ngồi thiền đó, khi tôn giả ngồi thiền đó, mà phải cẩn thận đó nha, chớ đừng có làm cho tôi tổn phước nha. Nếu tự nhiên nói chừng đó thôi chứ không có nói tại sao mà tổn phước. Nghĩa là cũng như thầm mình thấy Thái Lợi Phật là thầm Thái Lợi Phật. Một bữa nọ ngày Thái Lợi Phật đang ngồi thiền định ở trong rừng sâu gần thành Vương Xá bây giờ thì cái vị thiên ma bữa trước họ mới biến hóa ra thân hình Đức Phật đi trước cũng y hậu vàng ánh hết. 1250 người đệ tử đi sau đi rất là đường tăng tướng dung mạo cả hết sức đặc biệt. Mọi tới những ngày Thái Lợi Phật là người xuống tổ chức đảnh lễ, thấy chưa? Thì vị thiên ma đó mới dụng nên là nó dạ học được chúng tôi nhắc cái ngày nào đẹp nó lên đạo này chúng ta học cái tay cũng cử ngại chúng ngày Thái Lợi Phật chỉ vậy để biết nó. Thì làm sao chúng ta có thể biết được? Do đó cho nên khi mà tòa thượng tu thiền phải nhờ tới những vị thiền sư hướng dẫn từng bước một. Khó lắm, nó hiểu cái này hết, nó hiểu cái kia, nó hiểu cái nó phát. Cho nên khi tham thiền mà nếu như hài phục được cái ngũ ấm ma chứng cho con người rồi ấy, thì tự nhiên mới có Phật. Cái điểm xe tức là điểm thứ ba của cái phần hiện tiền được thập ký này tức là chặt thấp. Đại sư Minh Trung Quang ngày nhập pháp quan là trọn đời, ngài chứng được đạo quả. Ngày hôm nay đích xác của ngài còn đó, tết hôm nay là cũng bằng mấy năm, bằng sáu năm, mấy năm đích xác còn nguyên ngày từ hàng. Cho nên nó bởi người ta mới đặt ngài quan như ngài là một người như quán hay một người tái sanh. Thì ngài nhập pháp quan như lưỡng gì? À, thì nhập thấp như thế là chỉ có nhất nguyện, nhiều nguyện đủ, chứ là cầu cho thành Phật quả thôi. Thì trong lúc đó bất cứ giờ nào thôi họ đúng cái chuyện gì rồi. Tại sao phải có mà nhập thấp mới lợi, chứ cái nhập thấp nó không lợi, có cái kiểu nhập thấp không lợi. Cái người nhập thấp á, dù là tăng hay là ni, là cái người đó đã hàng phục được phiền não độc ma chứng. Nhập thấp nghĩa là vô trong đó để cho mỗi ngày cái vô tận đăng, cái ngọn đèn sáng, cái Buddharika, cái hoa sen trắng của mình nó càng ngày nó càng chưa có diệt trừ cái nghiệp chướng được thì ai mà nói chứ không phải là chịu đậu thôi nè. Người ta mắng mình chịu đậu thôi, ta hỏi cái đó chưa, người ta chửi mình cái chịu đậu hay không, người ta nói tất cả những cái gì mình có cái trí tuệ đi sáng một mình đi vững chưa, cái thời mình ngồi thiền một mình có thể mình chứ là tự chỗ mình được chưa, tất cả những cái đó phải làm xong mới mở cửa sắc thì mới tự chỗ được, chưa tính cái gì được hết á. Thì trong khi vô đó đội chừng tuần trước tuần sau là nó hết sanh bệnh nào thì nó sanh bệnh kia, thì không ngồi tự nhớ cái nhà cửa cửa tới mình thức nổi không lên đắp xuống hơn rồi mở cửa sắm về thanh nhà cứ mấy đứa con nhớ xa thì đó thí dụ như thế. Sự tôi cũng vậy, thành thử ra cái chỗ cái điểm này có tội gì ở bên nhà đó, có cái thời gian sau này đó người ta cứ nói hồ tôi xin là tôi được nhập pháp hơn năm hai năm. Sự thật ra nhập pháp nó kêu là nhập tam ma tu thấp hay là nhập thiền thấp, nhưng ngài Du Ma Tập hồi xưa cũng là cư sĩ của nhập thấp. Nhập thấp để mà tỏ cái hào quang để mà độ sanh, đó là một lối độ sanh của thành Phật, thì đó là Phật kinh. Cho nên nó có những cách như là tỉnh tọa được Phật Tà Ký này, tham thiền được Phật Tà Ký này, nhập thấp được Phật Tà Ký này, cái đó là Phật kinh trực tiếp rồi. Thì bởi vì tại sao mà được học tập kiến thức trước? Bởi vì khi đã tâm mình đã sáng, tâm mình đã định, mà hệ tâm mình đã sáng đã định rồi thì cái ánh đèn của Phật gọi là chữ. Còn thì bây giờ thân mình thì bị bao phủ bởi vô minh, bao phủ bởi lớp này lớp kia đủ hết, dầu cho cái ngọn đèn sáng Đức Phật nó chiếu đi nữa thì chiếu tâm lớp bên ngoài chúng ta cho tâm mình ở tâm mình nó cũng tốt vui. Cái chuyện nó dễ hiểu lắm, cho nên mình phải lo. Làm cái gì thì làm, lo sinh sống, đồng ý quý vị là Phật tử tại gia phải lo sinh sống. Nhưng mà đừng quên rằng mình phải tìm sự giác ngộ tâm lý sống. Lát cũng được để mà đi, đừng nhớ ra ngày còn ngắn là uổng lắm. Chưa có gì là đã, bữa nay là đương 8 ngày trời rồi. Đương hơn 3 năm 6 ngày quay sắp tắm hết năm tuổi thì nhật giả nguyện lai tác nhiên bạch thủ
ngày qua tháng lại Phật để mà nó.
Mà nếu không nói nữa thì tình nam nó là một đại tình nam đó. Ông này đang hẹn nó chưa đã tu được chưa để đã làm cái chuyện đó chưa chắc.
Thành thử là cuối một năm trước khi bước qua năm mới, quý vị chịu khó ngồi trước cuốn đồng hồ để tính cái quyển sổ trong năm tính tiền nhà ở ra sao, mình có bao nhiêu, mình làm tốt được bao nhiêu, hay là từ cái nhà đầu năm tính tiền tới giờ nghiệp chướng nó nổi lên không tiền nào nhiều mà mất bất thiết, tổng tính sổ chứ, tính sổ rồi phát nguyện trước tâm đạo. Nhất định sang năm tới định con sẽ tiếp còn được không? Mà tôi có một cái chí quyết liệt như vậy, tôi tin cỡ từ năm mười năm là kết liễu được cái công việc của mình. Còn nếu như mà cứ dây dưa để trong ba ngày đoạn tháng tính bình thường lắm. Đầu tính là hồi đó tôi đi còn hồi tôi mới có 5 tuổi thôi, năm nay tôi sống mấy tuổi cỡ 4-5 tuổi rồi đấy. Cái tính như vậy đó không có được không? Có thể người ta mới vừa phát tâm mà người ta cũng phát bằng cách mãnh liệt làm ta được thôi đấy. Còn nếu như phát tâm chẳng hạn như bây giờ nói xin lỗi cũng có một số người ở ngoài á, chẳng hạn như một lần thọ hứa hay một lần đi tự nhiên hay là đi nhà thờ hay là đi tới cái chỗ nào mà gọi là hứa chuyện đó thì làm sao mất lòng người ta mình thân xuống nên chưa cái đó là nếu mà tính nó ở hầu đó tôi đi chùa La được hết cơ sở ra là tôi đi học đạo cũng mấy chục năm nay nhưng mà chưa thấm được một chút nào trong đó thì thiệt ra tính ngày tính tháng nó cũng không thay đổi gì hết. Do đó cho nên người Phật tử đừng nói về cuối năm mỗi ngày trước khi mình ăn giấc ngủ một đêm tính lại từ suốt ngày 24 đến 25 rồi mấy tiếng đồng hồ mình làm được cái gì cần làm, mình làm được cái gì cần hơn, dần tính lên nữa, phát tâm lên nữa. Bây giờ tôi hiểu tạo rồi ha, bởi vì lỡ tạo mình cái nghiệp ra, chẳng hạn như cái gian trước á, cái gia đình, cái nhà cửa, các con cháu rồi nhiều đó. Bây giờ mình hiểu tạo bởi vì trước mình chưa hiểu được đạo lý, chưa hiểu được cái đường sáng để đi. Bây giờ hiểu, thì mình chuyển lại những con cháu bà con đó như là chúng sanh được. Coi như chúng sanh bổn phận, bởi vì những bất cứ chúng sanh tham sân mình cũng phải có bổn phận nữa. Cái tình cho nên quyến luyến tham ái nữa. Tham ái là cách nào? Đó mới thiệt là con tôi đó, gọi là của cháu mà. Này đó là thịt, ruột thịt, toàn người cha này, cái này không phải. Không phải thảo tử không phải. Thấy chứ, từ mình. Nghĩ như thế là từ chứ khác tâm khác, rồi sau này cái mình thấy tại đồng chúng sanh. Sở dĩ ngày hôm nay mà triệu người như một đều xưng là đệ tử của Đức Phật là bởi vì ngài không có một cái tâm niệm nhận ngài La Hầu La là con của ngài. Nếu lúc đó mà ngài nhận La Hầu La là con ruột của ngài á, thì bây giờ ngài đã có người con mà cũng nhận không ngài. Ngài đã nói là không. Đó chỉ là một. Cho nên khi La Hầu La phát tâm xuất gia, ngài đưa ra cho ngài ta là bất phiền giới trần. Thấy nó nhẹ nhàng nhẹ như là Phật đã sanh từ lâu ngài. Cũng như thằng Ca Tỳ La Vệ ở nước Mắt Bắc, chứ là Ca Tỳ La Vệ, Ca Tỳ La Bắc Cung, ngài không bao giờ nhận là nước của ngài. Nếu ngài nhận đó là nước của ngài thì bây giờ các nước khác cho ai thờ cúng ngài mà làm gì? Thì bây giờ mình là con của ngài, phải học lòng cho ngài chứ, đừng phát biệt, đừng không được đâu. Bởi vì nói lên đúng ra thì tương đối là nói thì mình cũng nói là dân tộc này dân tộc kia về cho tay này thời gian của sự Phật là nếu mà cao thượng hơn hết á mà vĩnh cửu trường tồn bất diệt là mình có như thế, mình luyện tập như thế mình sẽ trở thành một cái đóa hoa thôn của nhân loại. Mà đã là cái đóa hoa thôn của nhân loại thì ai cũng hưởng được thế chứ. Thằng đó mình phải tập chứ. Có nhiều người mình mới tập biết tập giữ thánh nhân biết chừng nào làm cho được nữa, tập giữ thánh thành tự mình cũng tập thôi nè. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là trong khi mà mình tập như thế rồi mình coi những đứa con những đứa cháu mà trước đây mình coi là ruột thịt đó bây giờ mình coi nó là ruột, không phải như thế. Mình làm gương, mình dắt dẫn, mình giải thích
cái nào nó trường tồn, cái nào nó không trường tồn, cái nào nó đúng như đầu, mình phải làm hướng trước. Tự nhiên con cháu nó sẽ hơi hướng, sẽ không biết gì nhiều, không nhiều gì ít. Nếu gia đình mình có phước, mình có đủ đức, có đủ tài, thì tự nhiên nó theo rồi, mười phần nó sẽ thấy hơi phải làm. Còn nhiều khi nếu không khéo, nhiều khi mình không xác định trước, chẳng hạn như nói là mình hướng về đạo Phật, hay là có thể nói là Phật tử. Nhưng mà nhiều khi giúp con cháu hoặc là cái gương sáng của mình nó không có nhiều, nhiều khi nó cũng khuyết điểm luôn. Do đó cho nên chúng ta muốn được thọ ký là Đức Phật đại diện, chúng ta phải đi theo bốn đức chất. Mà giả sử không có Đức Phật còn tại thế đi nữa, chúng ta không được thọ ký như thường. Bốn chất mà tôi được giảng đầu đây, bây giờ quý vị tiếp tục theo. Hết giờ nói đã tỏ dáng điệu hấu tiết đê sa na, tức là 500 điệu ra hấu tiết lại đâu nên mình hiểu là của các vị ấy qua những lỗi lầm trong việc suy nghĩ, chính các vị ấy như là học thức cao. Lần này chỉ tỏ là mình học thức cao, còn trí tuệ tới đó là cùng, nhưng mà Phật không cho chưa đâu. Hiểu biết rộng và có đủ tài trong luật pháp, đã kiểm soát được tâm linh, cũng như có thể chứng ngộ được niết bàn. Lần này mấy nhà suy nghĩ sai, đó là 500 vị suy nghĩ. Các vị ấy đã trình bày và giải thích các sự kiện của họ. Một người buộc chặt viên ngọc mani đủ trong tâm cháo áo của bạn ông ấy, trong lúc ông kia đang ngủ say mê sau cơn ăn uống. Ông bạn không hay biết việc này và cũng không biết sử dụng viên ngọc quý báu ấy. Viên ngọc là chỉ cho Phật tánh của mọi người chúng ta, à chúng ta phải tánh đo đó, chúng ta sáng đó. Còn ngủ say mê đây là ví dụ cho sống vào tâm kiềm đắm được ngủ được là tài sắc danh thực thủy. Đó là mọi cái nó tiếp tục được tâm ý nghĩa hết á. Trong khi túng thiếu tiền tài, gặp nhiều phiền muộn và khổ sở cho vấn đề sinh hoạt, cũng như các việc ăn uống cần thiết khác trong đời sống hàng ngày, sao không mang viên ngọc ra sử dụng hoặc là bán, hoặc là đổi lấy số tiền để chi dụng những gì cần thiết cho đời sống hiện tại hàng ngày. Thì cái đoạn này đó là cái đoạn khai khoảng tiêu kiến. Cái đoạn này là khai, là mở cho mình thấy cái tiêu kiến của mình, của mẫu thực. Rồi thế nào? Các vị lan hứng nói trên cũng như vậy. Họ giống như anh chàng ngu si kia, họ không biết được viên ngọc quý báu, tức là các vị ấy đã phát nguyện để chứng được những sinh trí. Những sinh trí này là một sinh trí tột đỉnh, sinh trí phù hợp. Và các vị ấy hình như đang sống giống như đã cùng tử. Cùng tử là những người có cái viên ngọc đó, nghèo khổ đó, chỉ tìm đầu quả vị A-la-hán mà thôi. Đức Thế Tôn đã an ủi các vị ấy nói rằng, chưa thì theo đừng nên hấu tiếc về sự nhận định cả cực của các vị, không được cái gì là hấu tiếc. Thì nó nói chuyện mình phải chưa trí tuệ chưa tới thì nó không như thế. Rồi ngài đưa ra một thí dụ, thí dụ gì là cũng như kẻ đang canh chừng đồ tích trữ các giá trị của họ. Nói mình ở đây hàng ngày mình sống này, cũng như mình đưa chữ lâm mình giữ cái của cái đó này. Đồ tích trữ là tức là cái kho quý báu trong này mình không biết, mình cứ giữ có ngày nữa là có mất đi, hồi nào mình không hay. Thầy cái đó nó thầy mấy cái thí dụ này hay kia đó mình tự tập. Thì bây giờ mình không có biết cái cách mình giữ cái củ quýt của mình nữa, mình có trong này nè, tức là cái Buddha-dika, cái linh tánh á. Và chờ thời gian khi được thuận tiện đưa đến họ, họ sẽ được cung cấp giáo pháp cao quý hơn. Bây giờ thời đã đến duyên được gặp. Cái đoạn này là tương lai đắc Phật. Các vị nên giữ vững niềm hy vọng rằng quý vị sẽ trở thành các vị chánh đẳng thế gian trong tương lai, tức là thành Phật. Tương lai là hy vọng đắc Phật. Các vị ấy bạch với Đức Thế Tôn rằng các vị nay mới rõ mình có thể làm Bồ Tát được Phật thọ ký sẽ thành chánh quả trong tương lai. Vì nhân duyên đó nên lòng rất vui mừng, đều đó điều chưa từng suy nghĩ. Đoạn này là đoạn các hạt tiên thọ và các giác nhân. Hầu giờ không tin nổi mà bây giờ cái giờ phút đó mấy ngày mới tin đúng. Bây giờ mình có cái mà mình chưa tìm ra. Lúc bây giờ tên tôn giả Kiều Trần Như bị đứng đầu trong nhóm này, thay mặt đại chúng muốn tương lại nghĩa tên, nên nói rằng đề rằng
chúng con nghe pháp suy tưởng, cái pháp đấy là chưa từng thấy, chưa từng có, tưởng là đến giờ chúng con chưa từng nghe. Mừng chưa từng thấy trên đường tiến tu, từ xưa mây kéo chân lưu, là chỉ cho lâu nay bị chung mạng, mây nó che, vô mình nó che cho nên, em sẽ không có. Hôm nay nhờ gió vẹt mù tối tâm, Ngài nói pháp cũng như là một cái luồng gió, vẹt hết cả một cái đám mây mù, tối tâm tôi là sao? Ví như người bạn đến thăm, thấy gã si ấm đang nằm say mê, ngập máu cột chính lòng kề, nhưng gã cùng tử không hề lưu tâm. Mình phải chỉ mình cùng tử mình đó nè, chứ ăn là mình nghèo mà để mình tại tại thế gian giàu kia đó, mình đâu có ngập đâu nè. Tức là thì hiện đó lang thang bốn hướng âm thầm, chịu đói chịu khát chịu lắm cảnh nghèo, bỗng gặp người trí nhìn theo giải thích gặp quý đang đeo trong mình. Mình có những cái gì cao quý mà không có được, vui mừng nhìn thấy Ngọc Sinh. Ngọc Sinh đây là Phật tánh của mình nè, cái Ngọc này đặc biệt lắm, hay là từ từ tu được thành tá lợi đó, tôi là tôi đưa Ngọc tá lợi đem ra mua sắm tâm sinh hưởng dụng, tha hồ hữu dục phụng dung, rồi sau mới biết tâm trung não nề. Cái khi chưa nhận được rốt ráo đó, cứ nhận được mình là người sáng suốt đó, sáng suốt rồi đem cái sáng suốt đó ra để mà sử dụng cho nghĩa là sai quấy ở ngoài đời, nhưng mà chưa thắng cái quả thì vô cùng cái đặc biệt nhé. Người ta là có thể được sạch lạnh hơn đó. Chúng con cũng giống tiên đề, rồi sau đó biết tâm tư não đề, trong lòng nghĩa não đề đó. Chúng con cũng giống tiên đề là cái chuyện vừa kể trước đó, tiên đề là cái đề một món vừa kể trước đó. Từ lâu đại thánh đề về giải xa, từ lâu nay Đức Phật đại thánh là chỉ Đức Phật đề về là gì nhất, cũng như cái người mẹ mà dắt đứa con đi từng bước một thì nó trời về là vậy đó, dù dắt giải xa nói gần tới xa mà mình để là chúng con không hiểu gì hết. Chẳng luận chẳng biết trong ta, chẳng nhận chẳng biết trong ta, cứ lo cho là đủ không ra quá thành. Lâu nay chúng con mình phải ra đủ rồi, không chịu ra phải quá thành đi tới bảo sợ sợ. Giờ đây giác ngộ trọn lành, bây giờ đây mới hoàn toàn đó. Đặng Phật họ ký rạng danh muôn đời, tiếng sáng chiêu khắp nơi nơi. Tức là phổ minh, mẫu từ điều cho phổ minh hết, phổ minh hết cái hiệu mà thành Phật là phổ minh đó. Quý vị đây sau này nếu mà theo cũng là thành phổ minh hết. Phổ minh là cái ánh sáng muôn soi như là sáng soi. Thường lạc ngã tịnh nhất thời thiên dung, được thường được lạc được ngã được tịnh, tức là chân thường chân lạc chân ngã được tịnh, tứ đức thiết tạng thông dung diệu lý, họ ký đa số ra hết sẽ thành Phật, để nói lên tấm lòng tình cảm của Đức Phật. Bây giờ tuần tự Ngài muốn ai ai cũng đắc đạo Bồ Đề, trở về gốc cũ cội xưa, thích sống gần tiếng sáng, giải thoát lòng chân lý, tức là Phật thừa, trực nhận được lời Phật thuyết và mang ra tế độ chúng sanh, là những Phật đã thể nhận được chân lý. Đó là các vị Bồ Tát nội lý Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện tinh văn chi tướng, bên trong chứa đầy tánh sáng suốt trong sạch, hiểu biết tất cả mọi sự vật ở thế gian, nhưng thủ khẩu thì mình hiểu biết tất cả nhưng mà không thích nói. Bên ngoài nếp sống tỏ ra tầm thường, như người mới nghe pháp hiểu đạo để thân cận quần sanh và tìm mọi phương tiện giáo hóa chúng sanh, soi sáng mọi loại. Các ngày đó như thế là không phải là chết rồi, mình tin được các đâu. Hoặc hành như thế quyết định đó.